đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2014, nhằm ngày 29 Tết năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Giữ lấy hồn dân tộc trong ngày Tết Nguyên Đán. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang trong thời gian chuẩn bị để tiện đưa một năm cũ và đón mừng một năm mới. Trong cái truyền thống tập tục của dân tộc Việt Nam cũng như của cả một cái cõi Á Đông từ bao đời, Tết mà chúng ta sắp sửa đón mừng ở đây là Tết Nguyên Đán. Tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ với quý vị một đôi điều về cái khía cạnh văn hóa và đạo lý trong những tập tục của người Việt Nam khi đón mừng ngày Tết Nguyên Đán. Chúng ta có biết bao nhiêu lễ tiết ở trong một năm, nhưng mà trong tất cả những lễ tiết đó, cái lễ tiết Nguyên Đán được xem là cái lễ tiết quan trọng hơn hết. Và cũng bởi vì quan trọng hơn hết mà người Việt Nam mình chuẩn bị sửa soạn cho một cái Tết như vậy hết sức là kỹ lưỡng. Đó là bởi vì Nguyên Đán trong cái nghĩa của nó là cái buổi sớm mai đầu tiên. Buổi sớm mai đầu tiên giống như là bình minh mới của một năm mới, là cái giây phút đầu tiên cho một chu kỳ mới ở trong sự vận hành của vũ trụ liên hệ tới đời sống của con người. Ta nhìn xem khắp hết tất cả, từ con người và đời sống của mình đến tất cả vận hành của mặt trăng mặt trời, của tất cả vũ trụ này đấy, gần như tất cả đều chuyển biến theo những cái chu kỳ của nó. Con người của mình thì có sinh ra, có lớn lên, có bệnh tật già yếu và rồi cuối cùng chết. Sinh lão bệnh tử đó là chu kỳ cho đời sống của một con người. Mặt trời mọc, mặt trời lên, mặt trời xuống và cuối cùng mặt trời lặn cho một đêm trở về. Đó là cái chu kỳ của một ngày 24 tiếng đồng hồ. Và rồi trong một cái chu kỳ xa hơn, một mùa xuân đến, mùa hạ tới, mùa thu qua và cuối cùng mùa đông đi qua, để cho một mùa xuân mới lại tiếp tục hơn nữa. Xuân hạ thu đông đó là chu kỳ của một năm trong cái vận hành của mặt trời mặt trăng của cái vũ trụ này đây. Trong một cái chu kỳ của đời sống như vậy, cái gì mà gọi là bắt đầu, cái đó bao giờ cũng là thiêng liêng. Đó là bởi vì với sự bắt đầu mà một chu kỳ mới có mặt. Và ở cái giây phút bắt đầu đó, ngay cả ở trong cái nếp sống của các tôn giáo, người ta vẫn xem đấy là một cái gì, nó là cái bước đầu, để từ đó mà có những bước kế tiếp, để từ đó mà có sự thành tựu. Những bước chân đầu tiên đó Những giây phút đầu tiên đó, nó chính là cái giây phút mà nó quyết định cho tất cả cái vận hành của cả một cái chu kỳ đang mở ra trước mắt. Chính vì vậy mà Tết Nguyên Đán trở thành một cái Tết quan trọng, một cái Tết thiêng liêng đối với tất cả mọi người. Cũng chính vì vậy mà người ta chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng để mà đón mừng một cái Tết này, để mà ăn một cái Tết như thế này. Và người Việt Nam ta đó đón mừng Tết như thế nào, chuẩn bị để đón mừng một cái Tết đó như thế nào? Thưa quý vị, hầu như dù giàu dù nghèo như thế nào, ở trong cái tập tục văn hóa lâu đời của dân tộc, ai mà không chuẩn bị ăn Tết? Và người ta chuẩn bị ăn Tết, trước hết người ta trang hoàng nhà cửa. Trang hoàng nhà cửa bằng cách sơn phết để làm cho ngôi nhà của mình ở đó được mới, được đẹp thêm ra. Người ta trồng hoa, trồng cây, trồng cảnh để làm cho cái khung cảnh của cái ngôi vườn mà ở đó có ngôi nhà của mình được tươi tốt, được đẹp đẽ thêm lên. Người ta chuẩn bị ăn Tết bằng cách người ta sắm sửa những áo quần mới mẻ cho mình, cho con cháu của mình. Và một cách rất đặc biệt hơn nữa, ở trong cái việc mà trang hoàng đời sống để chuẩn bị ăn Tết này, người Việt Nam của mình, dù biết chữ hay ngay cả không biết chữ, người ta còn chuẩn bị những cái gọi là câu đối Tết để mà treo ở trong nhà. Câu đối Tết phổ thông hơn hết mà gần như ai là người Việt Nam cũng biết, đó là câu đối thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, nêu cao pháo nổ, bánh chưng xanh. Nhưng mà đối với những nhà văn, nhà thơ, nhiều khi người ta có những câu đối văn vẻ hơn, văn chương hơn. Và thậm chí cũng có những người bất mãn trước cuộc đời mà nhiều khi có những câu đối nó lại trở thành chua chát biệt mấy. Như cái ông Trần Tế Xương là một nhà thơ trào phúng của dân tộc ở trong thế kỷ 19. Trước cái cảnh nhà sa sụp, trước cái hình ảnh của một người vợ một sương hai nắng cầm cùi để làm lụng nuôi cả chồng cả con, còn Trần Tế Xương chỉ có mấy chữ nghĩa cho vui. Và ông ta trong những ngày Tết đến như vậy, ngày Tết đến cùng một hai câu đối. Đối thế nào? Đối rằng cực nhân gian với phẩm giả, phong nguyệt tình hoài, tối thế thường với phong lưu, thì giang hồ khí cốt. Một người vợ mà nghe cái câu đối của một ông chồng như vậy, làm sao mà không cảm giác ngầm bồ hòn lầm ngọt quý vị? Nhưng mà nhắc lại là để cho vui, nhưng mà để cho chúng ta thấy một cái sắc thái rất đặc biệt trong cái ăn Tết của người Việt Nam mình. Trang hoàng nhà cửa, trang hoàng bản thân, và trong cái trang hoàng nhà cửa bản thân đó, nó còn có cái khí vị của văn chương chữ nghĩa ở đó. Dù mình không văn chương, dù mình không chữ nghĩa, bằng những câu đối Tết như vậy, ở trong cái truyền thống của Phật giáo mà nói, thì chúng ta cũng trang hoàng, cũng làm sạch sẽ cái mảnh đất già lắm, cũng chứng hoa chứng quả một cách khác thường để mà đón mừng ngày Tết. Nhưng trong một cái khía cạnh tinh thần mà cái sự trang hoàng này nhắc nhở cho người Phật tử, đó là người Phật tử không chỉ làm đẹp cho cái ngôi chùa của mình, không chỉ làm đẹp bằng áo quần mới mẻ cho con người của mình, mà còn hơn thế nữa, đó là làm đẹp cho cái tâm hồn của mình, cho cái đời sống của mình đấy. Làm đẹp bằng cách nào? Bằng chính sự sám hối của mình. Khi nhìn trở lại một năm cũ, một năm trôi qua, ai trong chúng ta mà không từng có những lỗi lầm với người này người khác? Ai trong chúng ta mà không từng có những lời nói làm đau lòng, xúc phạm kẻ nọ kẻ kia? Ai trong chúng ta mà không từng có những cái ý nghĩ khiến cho mình, cho người buồn khổ? Thì giờ phút này đấy, trước khi một năm mới đến, người Phật tử trang hoàng cho cái bản thân mình đó bằng cách nhìn trở lại mà nguyện rửa sạch tất cả những tội lỗi đã làm cho cái đời sống của mình xấu xa đi. một đạo tràng sám hối cuối năm, một cái buổi lễ sám hối cuối năm, nó trở thành một cái gì quan trọng ở trong cái nếp sống của người Phật tử, như là một cách để chuẩn bị để đón mừng một năm mới vậy. Ta cùng nhau sám hối, rửa sạch tất cả những cái ô nhiễm ở đất thân tâm của mình, ở đời sống của mình, và đồng thời hướng lòng về tổ tiên, về ông bà cha mẹ, những người đã khuất mặt qua đi rồi, để mà cầu nguyện như một cách để mình báo đáp cái ân đức của những người quá cố với mình. Cùng ở trong những công việc chuẩn bị Tết, người dân Việt Nam mình còn lo để sắm sửa tất cả những cái phẩm vật để mà cúng Tết, để mà biếu Tết và để mà ăn Tết. Phẩm vật đó là gì? Nhà nào mà giàu có thì nấu bánh chưng bánh Tết. Ai mà đơn chiếc thì tối thiểu cũng đi mua về một vài bánh chưng bánh Tết, mua về một vài bánh mứt để mà trước Tết, là lấy đó làm phẩm vật mà dâng cúng cho tổ tiên ông bà của mình. Sau đó nữa, lấy những phẩm vật như vậy mà đi biếu Tết. Biếu Tết là thế nào? Con cái, đặc biệt là con rể, đi biếu Tết cha mẹ vợ của mình. Học trò đem phẩm vật như vậy mà đi biếu Tết thầy cô giáo của mình. Những người kẻ dưới sắm sửa những lễ vật như vậy mà đi biếu Tết những bậc bề trên của mình ở trong cuộc sống. Cái việc biếu Tết như thế này không nằm ở cái phẩm vật nhiều hay ít, mà quan trọng là để bày tỏ cái tấm lòng của mình đối với tất cả những ân nghĩa ở trong cuộc đời này đấy. Và rồi trong những cái phẩm vật sửa soạn còn để lo cái mà ta gọi là ăn Tết. Ít có cái dân tộc nào để mà đón mừng một năm mới mà lại gọi là ăn Tết hết cả. Bởi vì quả thật là chúng ta ăn Tết thực sự. Ngày Tết, ít ai mà để mình bụng đói hết cả. Ở bất cứ nhà nào cũng có bánh chưng bánh Tết, cũng có mứt có kẹo. Ở bất cứ nhà nào cũng đều có những cái thứ phẩm vật như vậy để cho tất cả mọi người ở trong một đầu năm mới đến đâu cũng có cái ăn cái uống. Và vì vậy cho nên cái chuyện ăn uống với người Việt Nam của mình một cách nào nó để trở thành một sắc thái rất đặc biệt ở trong cái nếp sống văn hóa của con người. Cho nên trong phẩm vật chuẩn bị, gia đình Việt Nam nào mà không lo bánh lo trái, không lo những cái nồi này nồi kia chuẩn bị cho ngày mùng một Tết đến, mình có để ăn, mình có để mời bạn bè bà con thân thuộc, đó là một cách để mình chuẩn bị cho cái ngày Tết của mình. Cùng ở trong cái sự chuẩn bị cho cái ngày Tết của mình đó, người Việt Nam mình thường ở trước khi những ngày Tết đến như vậy còn làm một cái công việc cũng hết sức là có ý nghĩa, đó là đi thăm mồ mả tổ tiên ông bà cha mẹ đã qua đời của mình. Cẩn thận hơn thì người ta tới người ta lòng cỏ sửa soạn cho tất cả những cái mồ mả này làm sao cũng đẹp đẽ hơn. Người ta trồng hoa ở bên mồ mả đó, người ta thắp một nén hương ở đến cái mồ mả đó, và rồi ở cái giây phút trước khi năm mới tới, người Việt Nam mình ai cũng có một cái lễ cúng gọi là cúng gia tiên, tức là cúng tổ tiên, cúng ông bà, cúng cha mẹ, cúng tất cả những người thân thuộc đã qua đời mà bây giờ không còn sống với mình ở đây. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Ngày Tết thưa quý vị không chỉ là cái ngày để mình vui chơi, mà ngay cả trong sự vui chơi đó, trong cái gọi là ăn Tết đó, người Phật tử Việt Nam và tất cả mọi người con dân Việt Nam chẳng bao giờ quên đến cái đạo lý căn bản trong sự làm người của dân tộc, đó là uống nước nhớ nguồn, đó là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Và điều đó thể hiện ở trong cái lễ gọi là lễ cúng gia tiên. Người ta thường thường lễ cúng gia tiên hoặc là ở nơi ngay chỗ mồ mả, hoặc là phổ thông hơn, cúng gia tiên vào trong ngày cuối cùng của năm cũ để mời gia tiên cùng trở về với mình, cùng trở về với con cháu. Ở trong ba ngày Tết này đấy, ba ngày Tết, bà con thân thuộc, cha mẹ con cháu, bạn bè anh em cùng nhau quay quần trở lại, sum họp. Hình ảnh đó đã đẹp, mà còn đẹp hơn nữa trong cái sự sum họp đó, không chỉ giữa những người còn sống, còn là sum họp với ngay cả những người thân thuộc của mình mà đã qua đi rồi. Cho nên cúng gia tiên chính là lễ cúng mời ông bà trở về với mình ở trong ba ngày Tết. Mời ông bà trở về với mình, với con, với cháu, sum họp cùng với con cháu ở trong những ngày đầu năm mới này đấy. Thưa quý vị, hình ảnh đó với cái ý nghĩa của một lễ cúng gia tiên như vậy chính là cái hình ảnh để nuôi dưỡng cái tâm hiếu hành hiếu của người con, người cháu, của người còn sống đối với ông bà cha mẹ, đối với những người mà đã khuất mặt khuất mày. Tất cả đó là một đôi điều để chúng ta thấy cái sự chuẩn bị Tết của người Việt Nam mình. Và rồi, đến khi mà cái giây phút cuối cùng của năm cũ qua đi, giây phút đầu tiên của năm mới đến, thì chúng ta lại có cái lễ. Lễ đó gọi là lễ giao thừa. Và lễ giao thừa này đấy là cái lễ mà mở đầu cho một năm mới. Cho nên nó mang tất cả cái tính cách thiêng liêng, mang tất cả cái tính cách quý trọng ở trong đời sống của con người Việt Nam mình. Giao thừa là giao lại cái cũ để mà thừa tiếp cái mới. Cái cũ đó là một năm đã trôi qua, cái mới đó là một năm 365 ngày trước mắt. Một cái lễ cúng để tiện đưa năm cũ, để đón mừng năm mới. Cho nên ta hay gọi là tổng cửu mà nghinh tân. Và đó chính là cái nghĩa của hai chữ giao thừa ở cái giây phút giao tiếp giữa năm cũ và năm mới. Lễ giao thừa thường là người ta cúng ở nhà, người ta cúng ở miếu, và quan trọng hơn, phổ thông hơn, đó là cái lễ giao thừa người ta cúng ở chùa. Cho nên ở trên cái mặt đất Việt Nam của mình từ ngàn xưa, mỗi lần mà giao thừa đến là chuông trống bạc nhã vang rền, mỗi lần mà giao thừa đến là tiếng pháo nổ để báo hiệu cho một năm mới. Mỗi lần mà giao thừa đến, khắp tất cả các ngôi chùa đều có cái lễ để mà cúng Phật cầu nguyện, đều có những người Phật tử trong thôn, trong xóm, trong làng, trong mạc đều cùng nhau dắt đi để mà cúng lễ giao thừa ở tại chùa. Sau khi mà mình đã thắp nhang, mình đã nấu xôi nấu chè để mà đặt trên bàn thờ của tổ tiên ở tại cái ngôi nhà của mình, lễ giao thừa là như vậy, mở đầu cho một năm mới như vậy. Và thường ở trong cái lễ giao thừa này, nó có cái tập tục đẹp thì cũng có đẹp, nhưng mà rất nhiều khi nó lại trở thành một cái tai họa cho thiên nhiên, một cái tai họa cho các ngôi chùa. Đó là cái tập tục gọi là hại lộc. Rất nhiều ngôi chùa ở Việt Nam sau này, cứ qua mỗi cái đêm giao thừa như vậy là bao nhiêu cây cảnh của chùa trồng bao nhiêu năm, chăm sóc bao nhiêu công sức, trở thành một bãi chiến trường tan hoang hết cả. Có người, thưa quý vị, họ đem luôn cả cái rửa, cái dao thiệt lớn tới mà chặt bao nhiêu cành đào, bao nhiêu cây cảnh của chùa đem về để mà chứng ở trong ngôi nhà. Phước lộc đâu tôi chưa thấy, mà chỉ thấy đó là cả một tai họa đối với thiên nhiên, tai họa đối với cây cảnh của những nơi chốn thiêng liêng, chùa chiền, giáo đường, thánh thất. Cho nên ở tại hải ngoại này, hầu hết các ngôi chùa và ngay ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, bởi vì biết cái tai họa như vậy, cho nên cứ mỗi năm giao thừa thì mỗi ngôi chùa đều có chuẩn bị cái lộc cho Phật tử, Lộc đỏ là gì? Là một trái cây. Lộc đỏ có thể là một cành hoa. Và người Phật tử khi đến lễ giao thừa bao giờ cũng có một cành hoa mang về. Bao giờ cũng có một cái gì đó gọi là cái lộc của đầu năm mang về để ở trong nhà của mình. Cũng ở trong cái việc đón lễ giao thừa này, người Việt Nam mình còn có một cái tập tục cũng hay mà cũng dở. Đó là cái tập tục xông nhà. Xông nhà quý vị biết, đầu năm người ta mong làm sao có người gọi là nhè vía và đến nhà của mình. Thường thì đâu có ai mà làm cái nghề xông nhà để mà tới nhà người này người khác đâu. Cho nên ở trong mỗi gia đình phải chọn ai đó là cái người thường hay vui vẻ, ai đó là cái người mà có phước có đức. Nhờ cái người đó, à cuối năm thì ra đi khỏi nhà, đến khi người đó sẽ là người mà trở về cái ngôi nhà đầu tiên của mình để mà đạp đất, để mà xông nhà. Lỡ ra mà có một cái bà hay cằn nhằn, lỡ ra mà có một cái ông mà hay nóng nảy mà trở về xông nhà, thì e rằng cái ngôi nhà đó quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ hiểu những cái chương trình phát thanh liên tục. Cho nên cái người Việt Nam mình thường hay, nếu mà trong nhà cửa của mình không ai mà nhè vía, thì nhiều khi phải nhờ hàng xóm, nhờ bà con đến để mà xông nhà cho mình là như vậy. Một cái tập tục liên hệ trong đêm giao thừa nữa, liên hệ cái ngày đầu năm nữa. Đó là cái tập tục gọi là chọn hướng mà xuất hành. Chọn hướng nào là tốt quý vị? Mỗi năm, bởi vì có cái ông vua hành thiện, cho nên mỗi năm đó theo cái ông vua này mà có cái hướng tốt, hướng xấu của cái ngày đầu năm. Người Việt Nam mình đầu năm xuất hành ra đi thì cứ chọn cái hướng nào tốt mà đi, ít ai mà đi hướng xấu hết cả. Nhưng mà thưa quý vị, hướng nào ở trên đời này mà lại không tốt đâu. Cho nên đối với Phật giáo mà nói, hướng nào mà đưa mình về cái chỗ mà có Phật, có Thánh, có tổ tiên ông bà, tất cả đều là hướng tốt hết. Cho nên đầu năm mà quý vị chọn hướng mà xuất hành thì cứ đi về chùa, đó là hướng tốt hơn tất cả mọi thứ. Cứ đi về chùa xong rồi trở về nhà đi thăm bà con, thăm cô bạc. Cũng ở trong cái ngày đầu năm, tôi muốn nói thêm một điều để chúng ta biết về cái tập tục. Đó là mình thường hay chúc Tết. Cái chuyện này nó quan trọng. Ai chúc ai? Con cháu phải đi chúc ông bà của mình, cha mẹ của mình. Cho nên thường sau khi mà cúng lễ giao thừa rồi, hoặc là chậm lắm cũng buổi sáng sớm của ngày mùng 1 Tết, tất cả mọi người trỗi dậy, ông bà nấu một chén trà, cha mẹ thắp hương bàn thờ tổ tiên, xong rồi ngồi đó để chờ con cháu đến mà mừng tuổi, mà chúc Tết cho mình. Chúc ông bà sống lâu, chúc cha mẹ an vui mạnh khỏe. Xong rồi ông bà cha mẹ mừng tuổi trở lại cho con cháu. Mừng tuổi trở lại con cháu cái gì? Bằng một cái bao đỏ đỏ, trong đó có đựng một cái gì ở đó. Người ta hay gọi đó là cái tiền lì xì đó quý vị. Tập tục này cũng là đẹp vô cùng. Và mong rằng tất cả chúng ta cũng đều giữ lấy cái tập tục đó. Con cháu tới mừng tuổi ông bà cha mẹ, cha mẹ chúc lại cho con cháu. Tất cả cái đó là để bày tỏ một ước vọng hướng về một năm mới tốt đẹp cho ông bà cha mẹ của mình, cho con cháu thân thương của mình. Và không chỉ là như vậy, người ta còn đi lễ Tết lẫn nhau nữa. Lễ Tết ai? Lễ Tết họ hàng, lễ Tết bà con, lễ Tết bạn bè. Còn nhiều tập tục nữa, nhưng mà tôi không có thì giờ để mà nói thêm ở nơi đây. Chỉ nói một đôi điều như vậy và nghĩ rằng trong những tập tục đó mình có thể đơn giản, và đặc biệt là mình phải giữ lấy những cái tập tục nào mà nó liên hệ tới cái truyền thống đạo đức văn hóa của dân tộc. những tập tục nào làm đẹp cho con người, làm đẹp cho tâm hồn và đời sống của mình, thì mong rằng tất cả Phật tử và tất cả những người Việt Nam mình hãy giữ lấy, như là giữ lấy cái hồn dân tộc cho mình, cho con cháu của mình ở trong một cái đời sống xa cách quê hương xứ sở của mình. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bếp thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, toàn ngát nén tâm hương. Xuân Di Lặc, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, trần nắng ấm quê hương.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.